Đồng thời trong lúc sư Tinh Vân giảng kinh, ni sư Trí Đạo bận việc tại Bạch Liêu. Do tôi chưa từng qua Bạch Liêu, cho nên có ý muốn đến Bạch Liêu, vãn cảnh. Bạch Liêu là một miền duyên hải, giao thông không được thuận lợi, và là vùng đất chẳng có gì lạ để thưởng ngoạn. Chúng tôi thăm ni sư Trí Đạo tại Tử Vân Tự xong, thì định về Hồ Vĩ, nhưng trụ trì Tử Vân Tự kiên quyết giữ chúng tôi ở lại dùng cơm trưa. Hơn nữa, đã trễ tuyến xe, chúng tôi đành lưu lại đại điện Thường Liêu Thiên. Bây giờ chúng tôi kể ra câu chuyện kỳ lạ này cũng là lúc ngủ tại Thường Liêu Thiên. Tình cờ do tiên sinh Hứa Tí Thạch khơi lên. Câu chuyện này chính là mượn thay Hồi Dương. Chuyện này vốn đã xảy ra rất lâu, nhưng do chủ nhân câu chuyện một mực không muốn kể lại, cho nên người biết chuyện rất hạn chế, chỉ có cư dân gần thôn Mạch Liêu. Còn những người ở vùng khác, dù có gặp hoặc nghe đề cập đến chuyện này, sẽ bù tịt, vì họ chẳng được ai kể cho nghe câu chuyện thần kỳ khoái lạ này, thậm chí còn cho đây là điều không thể xảy ra nữa. Bởi vì đây là câu chuyện ít người biết, vì ngay chính người trong cuộc cũng không muốn khơi gợi lên. Lúc chúng tôi mới nghe qua câu chuyện này, do người kể không mạch lạc, chẳng có thứ từ lớp lang, nên nghe thật rối rắm lộn xộn. Dù nghe chẳng nhiều và chưa hiểu gì lắm, nhưng chúng tôi bị mấy từ mượn thay hoàng hồn lôi cuốn, nên muốn tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. Do vậy mà chúng tôi dùng trưa qua loa, rồi lập tức quay về Hồ Vĩ, nhất quyết đi phỏng vấn các nhân vật chính trong câu chuyện này cho bằng được. Chu Tú Hoa mượn xác Hồi Dương. Nhân vật chính trong câu chuyện ly kỳ này hiện đang ngụ tại căn nhà số 95, đường Trung Sơn, thôn Mạch Liêu. Căn nhà này là cửa hàng vật liệu xây dựng, chủ nhân là ông Ngô Thu Đắc, vợ ông là bà Ngô Lâm Cương Yêu. Lúc chúng tôi đến đây, bà vợ đã ra ruộng, ông Ngô đang bận rộn làm việc. Khi biết mục đích chúng tôi đến đây, thì sắc mặt ông lộ vẻ rất không vui. Sau đó bà chúng tôi lần lượt chào thăm hỏi han. Ông bất đắc dĩ phải kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đã xảy ra. Ông nói:
chuyện xảy ra vào năm Dân Quốc 48. Do tôi sống bằng nghề kinh doanh xây dựng, cho nên đã tham dự công tác kiến trúc thôn Đài Tây Đảo Hải Phòng. Trong thời gian ở đây, tôi rất ít về nhà. Tình cờ về nhà thì gặp vợ tôi bị bệnh. Nhưng lúc tôi tiếp tục đi đảo Hải Phòng thì bệnh nàng đỡ hơn nhiều. Sau đó tôi về nhà thường xuyên hơn, bệnh vợ tôi ngày càng trở nặng, cho đến khi công trình đảo Hải Phòng hoàn tất, tôi về đến nhà thì bệnh vợ tôi đã nặng hết mức chữa được. Thấy nàng bệnh không đến nỗi nguy, nhưng tinh thần lúc đó lại không bình thường, cứ làm ầm loạn cả lên. Chúng tôi định đem nàng đến bệnh viện tâm thần để điều trị, nhưng nàng không đồng ý. Hơn nữa, chúng tôi có hợp sức bắt nàng cũng không được, và nàng luôn lớn tiếng gào trách:
đừng bắt tôi, đừng bắt tôi đem đánh viện thần kinh, tôi không có điện mà, tôi là người Kim Môn, tên tôi là Chu Tú Hoa.
Vả lại thổ âm nàng hoàn toàn đổi khác, nhưng tôi không hề tin là thân xác của vợ tôi bị hồn một người nào đó chiếm cứ. Ngô tiên sinh trầm ngâm như đang hồi tưởng về quá khứ. Nhãn quan ông dừng lại nơi tấm hình chụp chung của hai vợ chồng, khe khẽ thở dài. Sau đó kể tiếp:
tôi nghĩ chẳng ra, và không ngờ trên thế giới này còn có thể xảy ra chuyện quái lạ như vậy. Càng không tưởng tượng được là chuyện này lại giáng xuống ngay nhà mình.
Tạm dừng một chút, ông nói tiếp:
trong thời gian tôi xây dựng công trình hàng ngày, từ đảo Hải Phòng đạp xe về nhà, luôn cảm thấy trên vai có chút nặng nề. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là do con đường quá dốc, cho nên cũng chẳng để tâm. Sau này tôi mới biết, mỗi lúc tôi về nhà, thì cái cô nương quê ở Kim Môn đó luôn ngồi phía sau xe, đeo theo tôi về đến nhà.
Nói đến đây, tiên sinh không muốn nói thêm gì nữa. Ông lấy cớ đi pha trà và kết thúc câu chuyện. Trong lúc này, người cháu trai, con chị gái của ông, tuổi khoảng 20, phụ tiếp chúng tôi, đang cùng nhau trò chuyện, thì thì Hứa tiên sinh, người dẫn đường cho chúng tôi đến, bảo là sẽ đi tìm vợ Ngô tiên sinh giúp chúng tôi. Ông kể là rất nhiều người muốn gặp bà, nhưng bà đều từ chối, nên lần này không biết bà có cho gặp hay không. Điều này ông chẳng dám bảo đảm. Dù sao, ông cũng tận lực đáp ứng chúng tôi, giúp đi tìm bà. Cháu ông Ngô kể:
lúc mợ tôi bệnh, tôi luôn giúp cậu trông nom bà. Mợ tôi có lúc khóc lóc, có lúc lẩm nhẩm nói gì đó trong miệng mà chúng tôi không hiểu. Lắm khi đang nằm thì mợ ngồi bật dậy, tôi và cậu xúm nhau đè mợ nằm xuống giường lại. Nhưng lúc đó sức mợ thiệt là mạnh, khiến chúng tôi vô phương đè mợ xuống, mà ngược lại còn bị mợ hất văng. Tôi nghĩ sức phụ nữ đâu có khỏe dữ vậy. Thật ra chính xác là bạn bè của mợ đang giúp mợ.
Nói đến đây, người cháu biểu lộ vẻ thần bí. Tôi biết anh ta nói bè bạn đây là muốn ám chỉ những vong linh khác. Anh ta lại kể tiếp:
khi chúng tôi hiểu xác mợ Cương đã bị hồn khác nhập vào rồi, thì không biết phải làm sao, đành để mợ nằm dưỡng bệnh. Mới đầu, mợ đối với mọi chuyện đều không quen. Thí như, lúc cậu tôi kêu mợ là A Cương, thì mợ phản đối:
tôi tên là Chu Tú Hoa, không phải là A Cương.
Lúc mẹ và chị của mợ đến thăm, thì mợ vẫn khăng khăng nói:
tôi không quen biết các người là ai?
Đương nhiên, láng giềng chúng tôi, mợ hoàn toàn không nhận ra ai.
Nói đến đây, người cháu liếc nhìn vào trong một cái, như sợ cậu mình sẽ đột ngột xuất hiện và nghe được lời anh ta sắp nói vậy. Anh ta hạ giọng thật nhỏ:
đối với gia đình, cậu tôi là người rất có trách nhiệm. Nhưng cậu và người mợ cũ trước đây rất chống trái nhau, sống không hòa thuận. Nhưng tính cậu xưa nay rất đàng hoàng, không hề ra ngoài tìm bạn gái hay tằng tiểu với ai. Nhưng lần đó, tại công trình kiến trúc nơi đảo Hải Phong, có nhiều công nhân kể lại, họ thấy có một cô gái theo sát bên cậu. Vì vậy, họ thường nói, không ngờ Ngô tiên sinh đây cũng là tay quá cỡ. Có lúc, lão công nhân lớn tuổi nhất, trong lúc nghỉ ngơi, đã đề cập đến chuyện cô gái xuất hiện bên cạnh cậu. Nói xa nói gần, bảo cậu diễm phúc dữ, nhưng cậu đối với những lời này, lồ dẻ không hiểu chi hết. Và cậu một mực phủ nhận, nói mình không hề dẫn gái đến công trường. Nhưng mặc cho cậu phủ nhận, đám công nhân vẫn không ngớt bàn tán. Cậu cho rằng họ rảnh nên nói chuyện tào lao, cố ý trêu chọc cậu cho vui thôi. Vì vậy mà không thèm quan tâm tới lời mọi người nói. Nào ngờ cô gái mọi người thấy xuất hiện bên cậu lúc đó chính là người mợ bây giờ của chúng tôi. Quả thật, trước khi chưa nhập xác mợ thì ngày ngày có theo bên cạnh cậu.
Anh ta châm lửa, mồi điếu thuốc, rồi kể tiếp.
Nói ra cũng thật khó mà nghĩ tưởng, công trình đảo Hải Phong có rất nhiều thợ làm, nhưng trước đây, mỗi lần thầu nhận xây đều bị cảnh thua lỗ, hay tại hiện trường, các thợ xây luôn bị té ngã. Nhưng từ lúc cậu tôi nhận thầu xây công trình rồi, thì không những kiếm được rất nhiều tiền, mà các công nhân đều được bình an. Không biết đây có phải là nhờ những vong hồn nơi đảo Hải Phong âm thầm phù trợ ban phúc cho chăng?
Ngô tiên sinh lúc này đã bưng mấy chén trà ra. Chúng tôi vừa uống trà, vừa nghe cháu ông kể tiếp.
Nói các vị không tin, chứ đây rõ ràng là chuyện tôi đích thân trải qua. Giờ kể ra, tôi vẫn còn thấy sợ. Chuyện là như vậy. Khi mợ Tú Hoa vừa lành bệnh, thì mợ hay nói là có bạn bè tìm đến thăm và bảo chúng tôi phải lo chuẩn bị ghế và nhang đèn để tiếp khách. Nhưng mỗi khi chúng tôi răm rắp làm y theo lệnh mợ, thì cũng chẳng thấy có ai tới, nhưng lại nghe mợ nói chuyện giống như có người đến. Mợ trò chuyện với vẻ rất vui, vừa nói vừa cười. Kỳ quái hơn nữa là các ghế trúc lúc đó nhìn giống như có người ngồi thật sự, vì chúng phát ra âm thanh kèn kẹt. Cho đến lúc mợ nói tiễn khách thì ghế lại phát ra âm thanh giống như có những người đứng dậy ra về. Như thế rõ ràng là có những người khuất mặt sợ mợ tôi cô đơn nên đã đến thăm bầu bạn cùng. Nhưng qua lúc đó rồi thì họ chẳng còn tới nữa. Từ hồi mợ lành bệnh đến về sau này, mợ Tú Hoa đúng là cái gì cũng biết. Mợ biết chữ nè, gì cũng làm được hết. So với mợ Cương ngày xưa không biết chữ, cử chỉ hành vi hoàn toàn khác xa một trời một vực, giống như hai người khác hẳn. Ngày xưa, mợ cũ chỉ biết nấu cơm, ngoài ra, dì cũng không biết làm, nhưng từ lúc bị bệnh rồi lạnh, thì mợ hoàn toàn thay đổi hẳn. Mợ bây giờ, không những biết ra đồng, còn đảm đương luôn các việc nặng nề khác. Còn chuyện nấu cơm, mợ lại nói là chưa từng làm. Đây quả là ngược đời và rất lạ. Không chỉ thế, tất cả sở thích, điệu bộ, hình dạng, bước đi cũng hoàn toàn đổi khác. Đương nhiên là giọng nói khẩu âm thay đổi hẳn. Tiếng nói của mợ bây giờ hoàn toàn là thổ ngữ dùng Kim Môn.
Đến đây thì Ngô tiên sinh uống một hớp trà, nhìn quanh, rồi lắng nghe chúng tôi trò chuyện. Cháu ông lại chỉ vào bức hình Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng Vương đang thờ trên bàn, bảo chúng tôi:
cậu tôi vốn chỉ biết thờ cúng tổ tiên, còn các tượng Phật, Bồ Tát này đây là do mợ tối qua thỉnh về thờ phụng. Nói các vị nghe nha, mợ cũ ngày xưa rất ưa ăn thịt cá, nhưng từ khi thay hồn đổi xác rồi thì mợ mới này chẳng những không ưa ăn thịt cá, mà hễ gặp đồ mặn là nhất quyết không ăn. Vì vậy mợ toàn ăn riêng, không ăn chung với cả nhà.
Nói đến đây thì Hứa tiên sinh cũng về tới bên ngoài. Chúng tôi đưa mắt ngóng tìm vai chính trong chuyện, xem nàng có chịu theo ông tới không. Thì ông lắc đầu nói:
cậu không chịu tới, còn khóc quá chừng luôn.
Thế là Bảo Phụng và tôi theo chân Hứa cư sĩ ra ngoài, khuyên Chu Tú Hoa trở về. Bởi vì chuyện chúng tôi đến đã âm thầm làm tổn thương tâm tư Chu Tú Hoa. Lúc chúng tôi nhìn thấy nàng, nàng như không còn sức lực, đang tựa vào cây cột cổng nhà hàng xóm, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi dòng lệ đang chảy xuống. Tôi nghĩ chắc chắn nàng đã ngồi ở đây và khóc rất lâu rồi. Chúng tôi phải an ủi nàng thật lâu mới dìu được nàng về nhà. Lần này do chúng tôi đến đã khiến cho nàng nhớ về gia đình mình ở Kim Môn, vì vậy mà tâm tư không ngớt sầu muộn. Mặc dù nàng trò chuyện với chúng tôi, nhưng vừa nói được một hai từ thì nàng lại bật khóc và không thể nói thành tiếng. Hôm đó nàng cố gắng kể cho chúng tôi nghe bằng giọng Đức Quảng. Nàng tên Chu Tú Hoa, nhà ở tại Kim Môn, cha tên là Chu Thanh Hải, mẹ tên là Thái Diệp. Lúc đó nàng 18 tuổi. Vì Kim Môn phát sinh chiến loạn nên nàng phải theo mọi người lên thuyền đánh cá chạy nạn. Sau đó thuyền lên đên trên biển rất lâu, mọi người đều không còn lương thực nên bị chết đói, chết khát. Cuối cùng nàng cũng ngất đi. Chẳng biết bao lâu thì tỉnh dậy, thấy thuyền đã trôi đến hải đảo tỉnh Đài Tây này. Nàng được cứu sống, nhưng sau đó ngư phủ lại đẩy thuyền ra biển cho nó trôi đi. Nói đến đây thì nàng lại ôm mặt và bỏ chạy vào trong. Chúng tôi đang rất muốn biết nhiều hơn, nhưng thấy nàng quá sầu thảm như vậy, chúng tôi chẳng nỡ truy vấn gì thêm, mà thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng tôi phải về Hồ Vĩ cho kịp chuyến xe. Vì thế tất cả cùng đứng lên từ biệt chủ nhà. Lúc ra về, chúng tôi còn hứa lần sau nếu có dịp đến Bạch Liêu sẽ tặng cho Chu Tú Hoa một xô chuỗi niệm Phật. Đoạt tiền hại mệnh, bị báo ứng ngay. Hứa tiên sinh đi cùng với chúng tôi. Trên đường ra bến xe, ông kể thêm cho chúng tôi nghe.
Chu Tú Hoa lúc chạy loạn vốn là có thể sống sót. Giây phút cô được ngư phủ cứu, cô từng nói: cầu xin ngài hãy cứu mạng tôi. Bất kể làm gì, làm dâu hoặc làm kẻ giúp việc, tôi đều có thể. Và tiền bạc trên thuyền tôi đều xin tặng hết cho ngài. Nhưng mà cái tên ngư phủ đó quá ác và cực kỳ vô lương tâm. Hắn đã đoạt vàng còn ném người xuống biển. Xong rốt cuộc hắn cũng không thể bình an tọa hưởng số vàng phi nghĩa cướp được kia. Bởi vì không bao lâu thì cả gia đình hắn từng người lần lượt chết đi. Bây giờ chỉ còn sót lại một thằng con, còn nhỏ mà bị bệnh phong điên rất ghê. Phật giáo nói nhân quả báo ứng, quả là không sai chút nào.
Kể đến đây, ông đưa mắt nhìn khắp chúng tôi, rồi tiếp.
Nói ra cũng lạ lắm. Khi chú Tú Hoa lành bệnh rồi, có người đem tin đồn này đến Đài Tây. Người ở Đài Tây biết chuyện rồi, tất cả đều rất kinh ngạc và cho là quá lạ. Có người biết rõ chuyện này à, mấy năm trước, nhà thằng Phong điên kia cướp của rồi giết hại cô gái này, nên khi đó đã dẫn đứa nhỏ điên là con của kẻ cướp đến gặp Tú Hoa. Không ngờ họ vừa đến cổng, chú Tú Hoa ngăn lại không cho vô, còn khóc nói:
Người cha các người hại ta chưa đủ hay sao, mà còn đến đây làm ta khổ đau thêm nữa.
Trước đây bà A Cương chưa từng đến Đài Tây, mà lúc thằng nhỏ điên tới cũng không có ai biết tường tận chuyện này. Nhưng mà Chu Tú Hoa vừa nhìn thì nhận biết ra hết tất cả. Đây quả rất là lạ.
Việc tặng chuỗi thăm tại Bạch Liêu. Khoảng tháng 7 năm nay, cư sĩ Hùng Cự Minh đến Hồ Vĩ để dạy cho các liên hữu cách xướng Phật tán. Trong lúc trò chuyện, sư Chữ Vân lại nhắc đến chuyện mượn thay hoàng hồn này. Năng cư sĩ nghe qua cảm thấy rất hứng thú. Do tôi từng hứa sẽ tặng chuỗi cho Chu Tú Hoa, nên sẵn dịp này dẫn năng cư sĩ đi Mạch Liêu luôn. Năng cư sĩ đã từng ngụ tại Kim Môn một thời gian, cho nên đối với những chuyện ở Kim Môn, ông rất rành. Trên đường, ông kể với tôi nghe nhiều chuyện về Kim Môn, như kiểu kiến trúc, các ngành nghề, phong tục tập quán, dân tình, vân vân. Đây đều là những tư liệu giúp tôi tỏ tường hơn khi gặp Chu Tú Hoa. Hôm ấy thời tiết rất xấu, xe đi trên đường gặp mưa lất phất. Tôi rất lo mưa sẽ to hơn. Nào ngờ lúc xe đến Mạch Liêu thì mưa đã tạnh. Tôi không ngăn được mừng vui, trong lòng niệm thầm: Nam Mô A Di Đà Phật. Những chuyện ở Kim Môn đều nhớ hết. Do trời mưa nên Chu Tú Hoa không ra đồng. Khi tôi biết cô có ở nhà, trong lòng mừng như trút được gánh nặng. Có lẽ vì tôi dẫn theo mấy người nên Chu Tú Hoa do dự rất lâu mới chịu ra diện kiến. Nhưng lần này cô có vẻ bình tâm nhiều hơn. Thấy chúng tôi, cô mỉm cười gật đầu chào, nhưng nụ cười đầy vẻ miễn cưỡng. Trước tiên tôi đem sâu chuỗi tặng cho cô, rồi nói chuyện phím. Đã có kinh nghiệm từ lần trước nên tôi không vào thẳng vấn đề mà cứ nói chuyện lòng vòng. Trước tiên là bàn đến chuyện tôn giáo. Chu Tú Hoa nói:
Hồi nhỏ tôi rất tin Phật, hơn nữa tôi còn ăn chay trường. Hiện nay bất kể công tác bận rộn như thế nào, sớm tối tôi đều lễ Phật. Tôi hiểu rõ lời Phật nói không sai chút nào. Một cá nhân nên làm việc tốt, tuyệt đối không nên làm điều xấu, vì làm xấu sẽ không được quả tốt.
Trong lần ghé trước, tôi nghe láng giềng quanh đây kể là Chu Tú Hoa hàng ngày rất siêng năng lễ Phật. Tôi chỉ, đây chắc chắn là nguyên nhân cô được hoàn hồn trở lại nhân gian. Vì vậy, tôi thừa dịp hỏi cô rằng: Hồi nhỏ cô rất tin Phật, vậy ở Kim Môn có niệm Phật đường không? Cô suy nghĩ một chút, rồi đáp:
Tôi không rõ, nhưng trong nhà tôi có thờ Phật và Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi chỉ lễ bái ở nhà, cả nhà chúng tôi ai cũng biết lễ Phật.
Tôi lại hỏi tiếp rằng: Hiện giờ cô còn nhớ những chuyện ở Kim Môn chăng? Cô thở dài và nói rằng: Nhớ, nhớ hết, nhưng việc đã qua rồi, cô cũng không muốn nhắc lại làm gì. Tôi lại hỏi thêm rằng: Nếu như bây giờ có người muốn giúp cô tìm lại cha mẹ, cô chịu không?
Đương nhiên, tôi rất mừng, nhưng mà ai chịu giúp tôi chứ? Cho dù có tìm được, e là người thân cũng không nhận ra tôi.
Vì thân hiện tại của tôi mang không phải là hình hài lúc tôi rời khỏi Kim Môn.
Nói đến đây, cô mím chặt môi và đôi mắt đỏ lên, nhưng cô ráng kềm chế để không khóc trước mặt khách. Tôi chỉ vào năng cư sĩ đang ngồi phía dưới và nói rằng: Tiên sinh này từng ở Kim Môn rất lâu, hơn nữa ông cũng là người tin Phật và biết rõ về Kim Môn. Bây giờ ông có rất nhiều bạn